Nghèo. Bu ơi, con đói. Lần này có lẽ là lần thứ 10 thằng cu bé chạy về đòi ăn. Chị đĩ chuột đang quấy một nồi gì trong bếp cáu tiết chạy ra mắng át nó đi. Đã bảo hết cơm rồi, tí nữa chè chín thì ăn chè mà. Thấy mẹ gắt, thằng cu không dám đòi ăn nữa, nhưng mặt nó nhăn nhó bịu xịu như muốn khóc. Chị đĩ chuột thương hại dịu dàng bảo: con chạy ra vườn xem chị gái làm cỏ, lúc nào chè chín bu gọi về mà ăn, cháu ngoan rồi bu thương. Nhưng nó không nhúc nhích, mà nó còn nhúc nhích làm sao được. Một nắm cơm nhỏ ăn từ sáng đã bị cái dạ dày chăm chỉ của con nhà nghèo tiêu hết đến phèo một cái rồi, còn chi. Nó ngồi phịch xuống đất, cục đầu vào ngưỡng cửa, ngáp: sắp chín chưa bu? Quay ra vẫn còn thấy con nằm phục đấy, mắt lờ đờ như chết lả. Chị chuột chép miệng: thôi đây, chín chả chín thì đừng, bắt mẹ nó ra cho chúng mày ăn, không có chúng mày làm tội cũng chết. Chốc lại nheo nhéo, chốc lại nheo nhéo. Chị vừa lẩm bẩm vừa dập lửa, rồi bắt cái nồi ở trên bếp xuống, lấy một cái vỏ chai múc vào mấy cái bát sành sứt mẻ tứ tung đặt ngay trên mặt đất. Thằng cu bé vội vàng lê xích lại gần, hai mắt lóng lánh đổ dồn cả vào mấy bát chè màu nâu đục, khói bốc lên nghi ngút. Mồm nó nuốt nước bọt ừng ực, mũi nó nở hẳn ra như để hít lấy hương vị của khói chè ngọt ngọt. Chị đĩ chuột phải đưa tay cản nó lại, sợ nó xà vào mà bị bỏng. Chị bảo nó: còn nóng lắm chưa ăn được, con ra vườn gọi chị về cho chị ăn với, không có phải tội chết. Nó làm quần quật từ sáng đến giờ mà chưa được tí gì vào bụng. Không đợi gọi đến hai tiếng, cái gái hớn hở chạy về, lôi thôi lếch thếch trong mấy manh rẻ rách tả tơi. Vừa đến bếp, nó đã reo lên: sướng quá, lại được ăn chè kia chứ. Có ngọt không bu? Bu lấy đâu được mật mà lại nấu chè thế? Chị chuột mắng yêu con: ui chà, tíu tít như con mẹ dại ấy. Tha hồ ăn đến chán chê, chỉ sợ không sao nuốt được thôi con ạ. Rồi chị bảo thằng cu bé: bé lại đây bu cho ăn. Thằng cu ngồi xổm bên mẹ, hất mặt lên há hốc mồm ra như con chim con đợi mẹ mớm mồi. Một miếng vào mồm nó đã vội nuốt thỏm đi, khen ngọt quá. Nhưng chưa kịp ăn miếng nữa, nó đã oẹ một cái, mũi đỏ lên, nước mắt ứa ra giàn giụa. Sao thế? Nó chỉ hụ hị nhìn mẹ mà không nói, cũng không chịu há mồm ăn nữa. Cái gái nhìn mẹ xêu một miếng chè nữa ăn thử lại. Nhạt quá bu ạ. Chị chuột mắng con: làm gì có nhiều mật mà ngọt, có mà ăn cho no bụng là phúc rồi. Thằng cu chừng đói quá không chịu được lại há mồm ra. Mẹ nó đút cho nó một xêu nhỏ nữa, nó nhắm mắt duỗi cổ cố nuốt cho trôi, nhưng cũng như lần trước nó lại ọe ra và khóc òa lên. Chị đi chuột lấy tay áo lau nước mắt không cầm nổi, đã trào ra hai há mõm xanh bùng như người ngã nước. Cái gái lấy tay di một cục chè rồi bỗng nói to lên: a, con biết rồi, không phải chè, cám mà bu bảo chè. Nhưng mẹ nó đưa mắt nhìn nó, lấy ngón tay chỉ ra phía nhà ngoài nói khẽ nhưng hơi gắt, khẽ khẽ cái mồm một tí, réo mãi lên, thằng bố mày nó nghe thì nó chết. Nó đã ốm nằm đấy, thuốc không có mà còn bực mình thì nó chết. Rồi hai mẹ con lẳng lặng ăn, cố nuốt những bát cám đặc khè cho đỡ đói. Thằng cu nhất định không chịu ăn, ngồi khóc ti tỉ đòi cơm. Chị đĩ chuột đành dỗ nó: thôi nín ngay, bu ăn xong bu xin thầy cho một miếng mà ăn. Chị bế con rón rén bước vào chỗ chồng nằm. Thằng bé vẫn sụt sịt. Anh đĩ chuột sở mình, hơi nghiêng mặt quay ra. Một làn ánh sáng lướt qua làm cho cái mặt hốc hác và màu da đã xanh lại xanh thêm. Mái tóc dài xòa xuống tai và cổ, hai con mắt ngơ ngác và lờ đờ, những chiếc răng dài và thưa ở cái mồm hé ra để cho dễ thở, khiến anh có cái vẻ đáng sợ của con ma đói. Thấy vợ con, anh cố gượng nhếch miệng, cố gượng một cái cười méo sạch và vừa thở phều phào vừa hỏi bằng một thứ tiếng yếu ớt như từ thế giới bên kia đưa lại: nó làm sao thế? Chị đĩ chuột xốc con lên một cái: nó phải ăn đấy chứ có làm sao, cơm gạo đỏ không chịu ăn, đòi ăn cơm trắng của thầy cơ. Thì lấy cho nó ăn, tôi ăn làm sao hết. Chị đĩ chuột lấy liễn cơm trực moi cho một ít, nhưng anh bảo, mang cả ra cho nó ăn, tôi không ăn nữa đâu. Còn bao nhiêu, vét cho cái gái với bu em ăn hết đi, để nó thiêu ra đấy. Chị đĩ chuột cười, bảo chồng, thằng cu nó dở người, chứ mẹ con tôi ăn cơm đỏ đã no rồi, ăn vào đâu được nữa. Anh biết vợ nói dối, trực nói, nhưng lại thôi, buồn sầu buông một tiếng thở dài. Vợ lo ngại hỏi, bây giờ người thế nào, để tôi kể với ông lang lấy thuốc. Tiền đâu mà thuốc thang mãi, tôi vừa bán con chó mực với hai buồng chuối non được 4 hào. Chồng nhìn vợ, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, đừng lấy thuốc nữa, tôi sắp khỏe rồi, chỉ ăn cho nó khỏe lên, chắc bệnh phải hết. Bu em đong cho tôi cả 4 hào gạo đỏ, đừng đong gạo trắng, ăn nhạt lắm. Vợ gật đầu, cũng được, nhưng đã thật khỏi chưa, tôi trông thấy em còn mệt lắm. Ốm luôn mấy tháng trời mà không mệt sao được, cứ đi đi. Đi ngay bây giờ à? Ừ, đi xuống nhà bà phó cửu ấy, xa một tí nhưng được rẻ. Vợ gật đầu bảo thằng cu, con ngồi đây với thầy cho bu đi đong gạo nhé. Nó không chịu, sợ sệt nhìn cha, chị mắng. Còn nhà vô phúc lại sợ bố, khốn nạn. Tại đi về không có tiền mua bánh cho nó, nên nó giận đấy mà, phải tội chết con ạ. Nhưng anh đĩ chuột bảo, cho cả nó đi kẻo nó khóc, bảo cái gái về tôi bảo. Người cha khốn nạn, nhìn đứa con chòng chọc, thở dài, một giọt lệ từ từ lăn xuống chiếu. Thầy bảo gì con ạ? Lúc nãy mẹ con mày ăn cám phải không? Gái gượng cười cãi, ăn chè đấy chứ. Bố nó chép miệng, khốn nạn, chè đâu mà ăn, cơm còn không có nữa là chè. Rõ mày thì khổ từ trong bụng mẹ. Con đi lấy cho thầy cái ghế buộc dậu, với sợi thừng ở gác bếp để thầy mắc lại cái võng. Thế này cao quá. Cái gái lấy ghế và thừng vào, anh đĩ bảo, để đấy cho thầy, rồi ra vườn làm cỏ đi. Nó ra vườn, anh gượng ngồi dậy, xuống khỏi giường, mon men ra đóng chặt cửa buồng lại. Anh lấy cái thừng làm một cái chòng chắc chắn, dùng hết sức tàn còn lại, trèo lên ghế, hai chân khẳng khiu, run lẩy bẩy. Anh buộc cẩn thận một đầu dây lên xà nhà, buộc xong mệt quá, anh đu vào cái thừng, gục đầu xuống thở. Anh thấy lòng chua xót, nước mắt ràn ra hai má lõm. Rồi anh quả quyết, anh đứng thẳng người lên, chui đầu vào chòng, cái thừng cứng cáp cọ vào cổ, làm anh rùng mình, khóc nấc lên một tiếng. Cả cái thân hình mảnh rẻ bắt đầu rung chuyển như một tàu lá run trước gió. Bỗng anh ngừng bặt, ngây người ra nghe ngóng. Tiếng ai vừa gọi ngoài ngõ, tiếp đến cái gái thưa và chạy ra, tiếng người kia the thé. Bu mày đâu? Tiếng cái gái rụt rè đáp lại, bẩm bà bu con đi vắng. Đi vắng, đi vắng mãi, mày về bảo con mẹ mày nội ngày mai không trả tiền tao thì tao đào mả lên đấy. Cái giống chi chỉ biết ăn không? Anh đĩ chuột rít hai hàm răng lại, hai chân giận dữ đạp phát cái ghế đổ văng xuống đất. Cái chòng rút mạnh lại, cái bộ xương bọc da giãy giụa như một con gà bị bẫy. Sau cùng, nó chỉ còn gật từng cái chậm dưới sợi thừng lủng lẳng. Ở ngoài ngõ, mẹ con chị chuột vừa kêu khóc vừa van lại. Bà huyện nhất định bắt mẻ gạo mới đong để trừ 6 hào nợ chị chuột vay từ 2 tháng trước cho chồng uống thuốc. Thúy Rư, tiểu thuyết thứ 7, số 158, ngày 5 tháng 6 năm 1937. Cái chết của con mực. Người ta định giết mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà, nhưng cũng là con nhiều nết xấu. Nó tục ăn, đó là thường. Nó nhiều vắt, cái ấy đủ khổ cho nó. Nó hay cắn càn, ấy là cái khó chịu cho bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy, cái này thì không thể tha thứ được. Thoạt tiên người ta định ngày cho nó chết vào dịp Thanh Minh. May cho nó hôm ấy bà chủ nhà bị ốm. Rồi thì Tết tháng 5, bỗng nhiên đứa con út của bà ươn mình, bà phải kiêng để lấy sữa lành cho con bú. Sau cùng, người ta nhất định thịt nó vào rằm tháng 7. Ai ốm cũng mặc, Nhưng lần này, Mực vẫn thoát nạn là vì nhờ có Du. Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo chẳng bao lâu sẽ về. Bà mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngày xử con Mực lại. Bây giờ thì Du về rồi. Chiều hôm qua, con người phóng đáng ấy đã khệ nệ xách cái vali rất nặng bước vào sân, miệng mỉm cười và mặt đỏ. Cái nhà tranh, mấy cây cau hình như vừa đứng thẳng hơn lên để chào chàng. Rồi đến lũ em ầm ĩ đẩy mành chạy òa ra và bà mẹ mừng quá cười và khóc. Nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con Mực. Con chó già nua ấy rít lên cái thứ tiếng gà gáy của nó và chạy lại phía Du. Bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục. Du bỡ ngỡ nhìn mọi người. Hình như mẹ không được khỏe. Ồ, các em đã lớn cả rồi. Thanh, Tú, đứa nào đây? À, Thảo con chuột nhất. Trông Thảo xinh quá nhỉ. À, con Mực, vẫn con chó ngày ấy đây mà. Trông nó già đi tệ. Con chó đã nhận ra người chủ cũ. Nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ươn ướt nhìn đất như tủi phận. Du thương hại, nó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng. Chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng. Chàng muốn cúi xuống vuốt ve nó, nhưng nó bẩn ghê gớm quá, lông rụng từng mảng, thịt trắng lộ ra có nơi sần mụn nữa. Dáng điệu thì già nua, có vẻ buồn và len lén như phòng bị một cách yếu ớt. Không còn những cái vẫy đuôi mạnh dạn, những cái nhìn rất bạn bè và những cái hít chân vồ vập khi một con chó đã vui và không ngờ vực. Du thấy lòng nặng nặng, chàng đưa chân chạm khẽ vào con chó để tỏ tình thương. Con chó vẫy đuôi mạnh hơn nhưng len lén tránh xa. Dáng điệu của một kẻ sợ hãi cố cười với người mình sợ. Và tức khắc nó vặn vẹo mình và rít lên một tiếng ngắn và to. Đứa em tưởng anh đá hụt trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh vào sườn con vật. Nó lấm lét, lảng dần, cũng không dám chạy một cách thẳng thắn để đi trốn nữa. Du trách em. Sao Thanh ác thế? Cần gì, đến mai làm thịt nó cho anh ăn đấy. Du thấy cái vui đoàn tụ giảm hẳn đi một nửa. Hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn rất mơ hồ cứ làng vàng trong óc chàng mãi mãi. Sáng hôm sau, lúc ăn cơm, chàng thoáng thấy con Mực len lén đi qua cửa, đuôi cúp, đầu cúi, mắt nhìn nghiêng như những người giả trá. Chàng muốn gọi nó vào, kẹp nó giữa hai chân và vừa ăn vừa gẩy cho nó miếng cơm chung một bát. Nhưng mà không thế được, dịu dàng quá là yếu tâm hồn và ai hiểu được rằng chàng lại có thể yêu thương một con chó bẩn ghê gớm đến như thế. Bữa ăn xong, con Hoa ra sân, một tay cầm một bát cơm, tay kia nhắc cái thúng tựa ở gốc cau gần đấy như để rồi xếp bát. Trông thấy cơm, tất cả cái thú tính của con vật hoàn toàn nổi dậy. Nó nhảy tới vẫy đuôi, hếch mõm, nhìn và đợi. Cơm vừa đổ xuống, nó đã vội vàng chúi mõm vào ăn ngay. Miếng ăn chưa qua cổ, thì cái thúng đã chụp mạnh trên lưng nó. Nó rít lên một tiếng, vùng mạnh cái chân, nhưng Hoa đã tì cả người lên cái thúng rồi. Con Mực bị thu gọn ở trong vừa vặn đến nỗi không còn dẫy và kêu được. Lũ trẻ con chạy ùa ra, chúng lấy sẵn dao, thớt và dây để trói. Phần mở thúng đã đành phải về Du. Ông bố vắng nhà thì cả nhà chỉ còn chàng là kẻ đàn ông, mà không lẽ lại đi mượn thằng hàng xóm trói dù một con chó đã úp gọn gàng trong thúng. Nhưng thật thà, Du chẳng quen những việc thế này. Người ta phải dạy cách cho chàng bắt. Cũng chẳng khó khăn gì, chàng chỉ việc hé cạp thúng lên khỏi mặt đất để con chó lách đầu ra, một đứa em đặt gậy lên cổ chó và chàng phải lấy chân dận xuống. Nào, chàng hãy nhích cạp chân lên. Tí nữa, mà vững tay một chút. Nhưng tay chàng lại run. Và khi nó thò được cái đầu ra thì nó quẫy luôn một cái và vùng ra mất. Nó hoảng hốt quay lộn mấy vòng, vừa quay vừa ẳng ẳng. Kịp khi Hoa nắm gậy phang chạm phải đuôi nó mới chợt tỉnh, cắm đầu chạy biến. Con Hoa tủm tỉm cười, lũ em ngơ ngác tiếc, còn Du thì mặt đỏ như gấc chín. Chàng đã yếu tay hơn cả con Hoa. Có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn một người con gái? Và tự nhiên chàng giận Mực. Người ta còn sợ nó đi mất nữa. Quả nhiên, Suốt ngày hôm ấy nó không về, nó vẩn vơ ở vườn hàng xóm, lẩn lút như một con chó dại. Buổi trưa, khi nghe tiếng Hoa gọi về để ăn cơm, nó lút cút cắm đầu chạy xa hơn nữa. Người ta tưởng thế là toi, nhưng tối hôm ấy, khi đã vào giường, Du lại nghe cái thứ tiếng gà gáy của nó giống lên ngoài phía ngõ. Sáng hôm sau, nó vẫn bỏ cơm, trưa hôm sau cũng thế, hễ cứ thấy bóng người là nó vừa vẫy đuôi vừa len lén chạy. Cái vẫy đuôi của nó Du trông mà thương hại. Chàng sai người đem cơm đổ ra vườn rồi lảng xa đi. Một lúc sau, Mực mới dám lại gần. Nó trông trước, trông sau, rón rén đưa cái mõm dê trên những hạt cơm, rồi bỗng vô cớ giật nảy mình, cắm đầu chạy thẳng. Có lẽ cái kỷ niệm bị úp lần ăn trước lóe ra mạnh quá đã quất vào thần kinh nó như luồng điện chăng? Du thấy bồn chồn rất vẩn vơ. Chàng thương Mực hay sợ nó đi mà chết đói? Hay là thẹn sự mình vụng tay? Sau cùng thì chàng bực bội. Chàng tấm tức nhận ra rằng một con chó đã làm mất sự bình tĩnh của tâm hồn chàng, và đột nhiên chàng muốn giết con Mực lắm. Chàng còn làm nên trò gì nữa nếu chỉ giết một con chó mà trái tim cũng đập? Sự do dự đã hết rồi, khi chỉ có một ý định dễ thành mạnh mẽ. Dù cứng lòng và hung dữ và muốn giết say sưa, chàng tưởng đến cái thú dí lưỡi dao lạnh giá vào xúc thịt dẫy lên đành đạch và ấn mạnh, ấn mạnh. Cái nắm tay gân guốc để máu ấm vọt ra từng tia lên cổ tay, lên ngực, lên mặt mình. Vì thế, chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn thì chàng gần như reo lên. Con vật khốn nạn, chống với đói và lo dòng dã hai hôm nên đã mệt lử rồi. Nó lịm ngủ đi bên bờ sậu. Du cầm cái gậy thật to rón rén lại gần. Đến tận nơi, giơ gậy lên, chàng bỗng thấy tim run lên một cái, hơi thở tưởng đột nhiên muốn tắc, và chàng đành ngừng lại một giây để nhìn con chó. Giấc ngủ của nó đầy ác mộng, thỉnh thoảng khắp mình nó lại giật lên. Du thấy sự cứng cỏi tiêu tan hết, nhưng con chó bỗng giật mình, sợ nó chạy, Du thẳng cánh vụt mạnh gậy xuống, bụng nó thót vào rồi lại phình ra như một khối cao su. Nó kêu giống lên, chạy quanh mấy vòng, rồi chu lên và phóng qua dậu, trong khi Du nhắm mắt, vụt cuống cuồng mặt đất. Đêm đã khuya, Du mới lại nghe tiếng Mực giống lên. Chàng bồi hồi quá và nhất định không giết con chó còm ấy nữa. Nhưng gần sáng, chàng còn mơ mơ màng màng thì Hoa đã gọi rối lên. Con vật khốn nạn không biết mỏi mệt đến bực nào mà ngủ quên ngay ở sân để đến nỗi Hoa chụp được. Lần này người ta cẩn thận hơn. Hai ba người Du vào một cái gậy tre ngáng sẵn bên cạnh thúng. Rồi Hoa mới ý tứ nhích cạp thúng lên. Thấy sáng, Mực nhô cái đầu mõm đen và ướt, thở phì phì. Hoa tì một đầu gối lên mặt thúng rồi mới nhích lên tí nữa. Mực lách cả cái đầu xa, cái gậy tre đè xuống. Mực không còn đủ thì giờ để kêu. Đè chặt đấy, đè thật chặt, đừng thương nó, buông ra giờ nó cắn. Du kêu lên thế nhưng tiếng đã run run. Con chó phì ra một cái nữa, hơi thở mới thoát ra một nửa thì bị tắc. Cái gậy đè sát đất, mắt nó sáng lên, tròng đen ươn ướt cứ đờ dần rồi ngược lên, lần một nửa vào mi mắt. Tròng trắng đã hơi đục. Lúc Hoa trói xong cả chân trước, chân sau thì con chó đã mềm rũ ra. Du quay đi lau nước mắt. Xuân Du, Hà Nội Tân Văn 1940, in trong tập Đôi Lứa Xứng Đôi.